Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tuổi trẻ và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, nói về hạnh phúc, thường thì mỗi người có một cái quan niệm riêng. Nhưng mà thưa quý vị, riêng về tôi, thì chúng tôi quan niệm tu là hạnh phúc nhất đời. Tại vì người ta thường nói rằng là tu là hạnh phúc, tình là giai quan. Vì thế, khi mà chúng tôi có một cái quan niệm về tu là cái hạnh phúc nhất đời, cho nên mỗi lần mà gặp những cái người bạn trẻ nào có vẻ thân thiện gần gũi chúng tôi để mà hỏi đào, để mà nhờ giải thích những cái việc này việc kia, hoặc là giống như là tâm sự về cái tình duyên gia đạo rồi vậy đó, thì chúng tôi thường thường đều khuyến khích những cái người bạn trẻ đó đi tu với chúng tôi. Thì kính thưa quý vị, trong số những cái người bạn trẻ đó đó, có một cái người bạn trẻ ở Chicago. Khi mà nghe chúng tôi khuyên đi theo thầy để mà xuất gia tu học, cái người bạn trẻ đó anh ta nói rất là dễ thương. Dạ bạch thầy, tuổi con còn trẻ lắm. Hơn nữa con cũng vừa mới có ra trường. Lương của con làm thì cũng hơi khắt khá. Nhưng mà thầy biết rằng cha mẹ của con chắc là ông bà không có cần tiền của con, là tại vì ba mẹ của con nó cũng khá lắm. Vì vậy mà con định là cưới vợ để cho vợ nó xài tiền. Với con thì con nghĩ rằng là đi làm ra tiền nhiều mà không có người xài, bây giờ cưới vợ cho vợ xài tiền là con nghĩ đó là cái hạnh phúc của con lắm rồi. Quả thật là người bạn trẻ đó lập gia đình. Nhưng mà thưa quý vị, cái lần mà gặp lại sau đó mấy năm, thì người bạn trẻ đó có nói với chúng tôi như thế này. Dạ bạch thầy, nếu mà ngày xưa mà con nghe lời của thầy thì có lẽ cuộc đời của con nó không có khổ. Để tất nhiên là chúng tôi biết khổ là chắc rồi, chắc chắn là khổ rồi. Nhưng mà cũng hỏi vì sao mà con nói là khổ, thì người bạn trẻ đó mới tâm sự như thế này. Như thầy đã nói với con đó, là thầy khuyên con đi tu, nhưng mà con thì con bạch với thầy rằng con là muốn cưới vợ để cho nó xài tiền. Mà thưa thầy thiệt á, đúng sự thật vậy. Con gặp một cái cô vợ này nó xài tiền quá sức rồi, con chịu không có nổi. Thưa quý vị thấy coi như là muốn cái gì thì được cái đó đó. Thì đó là cái anh bạn trẻ ở bên Chicago và một cái người bạn trẻ khác ở Cali, California đó. Thì cũng đến với chúng tôi cùng cái mục đích là hỏi thăm về coi như là cuộc đời, về tình duyên gia đạo, về những là đạo lý tu học rồi vậy. Gần gũi những bạn trẻ như vậy thì chúng tôi là cũng thích khuyên đi tu lắm. Thì anh bạn trẻ này cũng vậy. Khi mà chúng tôi khuyến khích anh ta đi tu thì anh ta cũng còn nói là bạch thầy, tuổi con còn trẻ lắm, hơn nữa là con hồi nào tới giờ là chưa có bao giờ mà biết nấu ăn, cho nên là cái con định là con cưới vợ về để cho vợ nó nấu ăn cho con. Thì thưa quý vị, thì cái quan niệm em đang nghĩ nó như vậy đó, nhưng mà cũng không chắc rằng là cưới vợ về nghĩa là vợ nấu ăn cho mình hay là mình nấu ăn lại cho vợ. Tại vì quý vị biết rằng nói thì không phải là nói, chứ mà đôi khi các cô ở trên xứ này cũng không hẳn là ai cô nào cũng biết nấu ăn đâu. Nhưng mà em đã nói vậy, nói rằng là con không biết nấu ăn, con muốn cưới vợ về để cho vợ nó nấu ăn cho. Hơn nữa con, cái mong ước của con đó là khi mà có gia đình rồi, có vợ có con rồi đó, mỗi khi mà con đi làm về đó, những cái đứa con nó chạy ra nó ôm chân, nó níu vai, nó kêu ba 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 ba, là con thấy là cái cuộc đời của con là nó hạnh phúc lắm, con thích lắm vậy. Thưa quý vị, câu chuyện ngắn ngủi giữa em đó là như vậy, nhưng mà sau 3 năm chúng tôi gặp lại thì thấy hình dáng của anh ta hết sức là tiều tụy. Chưa hỏi nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng là đã khổ tới nơi rồi. Nếu mà thực sự sướng thì chắc là không có đến độ như vậy. Thì sau một hồi nói chuyện, anh ta tâm sự và anh ta cho biết rằng là: thưa thầy, nếu mà ngày xưa mà con theo thầy thì con hết khổ, con không bao giờ khổ. Như thầy biết là cái ý định của con là có vợ mà có con rồi vợ lo cho con ôm vai ôm chân để an ủi, nhưng mà bây giờ thưa thầy cũng thiệt vậy, nghĩa là con có con thì tất cả những cái gì mong muốn của con cũng được, nghĩa là mỗi lần đi làm về thì cái đứa nhỏ đứa lớn nó chạy ra nó ôm chân của con, nó kêu ba 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 thì cũng đúng như ý con muốn, con rất là vui. Nhưng mà khổ quá thầy ơi, là tại vì sao? Cái đứa nhỏ đó tối nào cũng vậy, nó không có chịu ngủ, cứ đòi sữa cả đêm như vậy thôi. Mà buổi sáng thì con đi làm sớm, mà buổi tối là cứ thức để mà lấy sữa cho nó, má nó lấy nó không chịu, cứ để cho con lấy thôi. Thì kính thưa đại chúng, đây là những cái quan niệm của người trần tục là nó như vậy. Chúng ta biết rằng là một cái con người ở trong cuộc đời thì với cái quan niệm dựng vợ gả chồng có gia đình là cái chuyện thường. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà đối với những cái người trần tục là như vậy, nhưng mà đối với những cái người mà ở cái cảnh giới khác thì sao? Bây giờ chúng tôi nói thí dụ như là những cái người mà ở trên cõi trời, là những người mà có thể rằng đầy đủ cái phước báo, những cái người mà nhờ có tu nhiều đời nhiều kiếp, hay là có tu thiện căn phước đức đầy đủ cho nên mới được sanh về cõi trời, thì chắc chắn rằng họ là phải có cái phước báo nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ theo cái truyền thống trong kinh Nguyên Thủy đó, chúng ta thấy đến những cái việc mà coi như là cái cuộc sống và cái hành xử của các vị ở cõi trời nó cũng không khác gì cái người ở cõi trần. Chẳng hạn như là lúc mà Đức Phật đang có lưu trú ở tại Tịnh Xá Trúc Lâm ở trong thành Vương Xá, thì vào một cái hôm, vào một cái buổi kia là đầu hôm như vậy đó, thì có một cái vị khất sĩ ra sông để mà cởi áo rồi để trên bờ sông rồi xuống dưới sông mà tắm gội. Lúc đó có một tiên nữ cô xuất hiện trên bờ sông. Là khi cô tới như vậy đấy, thì trong cái buổi hoàng hôn nhá nhem tối, cô tới là hào quang trong thân hình của cô phát ra sáng chói cả một cái vùng của là bờ sông. Thì coi như là lúc bây giờ thì cô tiên nữ mới lại mới nói với vị khất sĩ, tức là cái vị thầy tỳ kheo mà trẻ tuổi đó, thì nó nói là: thưa thầy, thầy là một cái người mà mới có xuất gia, tóc của thầy còn xanh quá, tuổi của thầy còn trẻ quá, đáng lý ra là cái giờ này đó là thầy phải là xong ướp hương thơm, là trang điểm ngọc ngà châu báu, đeo những cái tràng hoa thơm, rồi đi hưởng những cái thú vui ở trong cuộc đời. Nhưng mà trong khi đó thầy không làm cái việc đó, mà thầy lại bỏ lại những cái người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, rồi chịu đựng cái sự ly biệt như vậy, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc chiếc áo cà sa, rồi thầy lại tin tưởng vào cái con đường xuất gia học đạo. Tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú trong hiện tại mà thầy lại đi tìm một cái lạc thú xa xôi phi thời nào khác? Thì thưa quý vị, khi mà cái vị thiên nữ nói như vậy đó, thì quý vị nghĩ cái phản ứng của thầy tỳ kheo trẻ ra sao? Kính thưa đại chúng, khi mà nghe cô thiên nữ nói như vậy, thì thầy tỳ kheo trẻ đó mới nói như thế này: thực sự thì tôi không phải là cái người như cô nói. Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời đâu. Chính tôi là cái người đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật ở trong hiện tại mà cô thấy đó. Kính thưa đại chúng, khi mà nghe cái vị thầy tỳ kheo trẻ đó nói, thì cô thiên nữ mới ngạc nhiên. Cô mới hỏi rằng thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật ở trong hiện tại? Tôi chưa hiểu. Xin thầy vui lòng giải đáp thêm. Kính thưa đại chúng, thì trong lúc đó vị thầy tỳ kheo trẻ đã mới nói như thế này: tôi là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật là có dạy rằng là trong cái vui phi thời của ái dục, cái vị ngọt thì nó rất là ít, nhưng mà cái chất cay đắng thì nó rất là nhiều. Hưởng thụ thì nó không có bao nhiêu, nhưng mà cái tai họa thì rất là lớn. Bây giờ đây đó, tôi đang an trú trong cái hiện pháp, nghĩa là tôi lìa bỏ được cái ngọn lửa của phiền não đang đốt cháy ầm ĩ trong tôi. Hiện pháp này có thể vượt ngoài thời gian để mà tìm thấy được cái tự mình, để thông đạt, tự mình có thể có cái tri giác. Thì cái vị thầy tỳ kheo trẻ đó nói tới đó, thì thầy muốn nhấn mạnh thêm: này này cô thiên nữ à, đó là cái lạc thú phi thời để mà tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Tức là thầy xác định rằng là trong cuộc đời, mặc dầu là có vui nhưng mà cũng có khổ. Vui thì không nhiều nhưng mà khổ thì rất nhiều. Phiền não nó đốt cháy, nó ầm ĩ trong thầy. Cho nên thầy ý thức được cái lời dạy của Đức Phật mà thầy đi tu, tức là thầy muốn nhấn mạnh rằng những cái thú vui trong năm dục đó, đó là cái thú vui phi thời, mà cái hạnh phúc chân thật, niềm vui chân thật chính là cái cuộc sống mà thầy đang có sống, tức là cuộc sống của một vị tu sĩ. Thì kính thưa đại chúng, khi mà nghe cái vị thầy tỳ kheo trẻ nói như vậy, thì cô tiên nữ cô mới hỏi cái vị thầy tỳ kheo trẻ đó, cô hỏi rằng là tại sao Đức Phật lại nói là trong cái vui phi thời của ái dục, vui của ái dục mà tại sao gọi là phi thời? Vị ngọt rất là ít mà chất cay đắng rất là nhiều, hưởng thụ thì rất ít mà tai họa rất là nhiều. Tại sao Đức Phật ngài là nghĩ như vậy? Có cái gì đâu mà tai họa? Tại sao Đức Phật ngài lại nói rằng là an trú trong hiện pháp là lìa bỏ được cái ngọn lửa phiền não đang đốt cháy, và những cái đó có thể là vượt qua thời gian không gian đến để mà tự mình thấy, tự mình thông đạt, tự mình có giác tri? Tôi thiệt là không có hiểu. Khi mà cái vị thiên nữ thắc mắc như vậy, thì vị thầy tỳ kheo trẻ mới nói như thế này: nói thiệt ra thì tôi cũng mới có xuất gia đây, mới có mấy năm, tôi không có đủ sức để mà giảng bày rộng rãi về những cái giáo pháp và những cái luật nghi của Đức Phật ngài tuyên thuyết. Nhưng mà bây giờ đây, nếu mà cô muốn thì hiện tại Đức Phật ngài đang ở gần đây. Nếu mà cô muốn thì cô có thể tới để mà gặp người để mà trình bày những cái nghi vấn của cô, thì Đức Phật chắc chắn ngài sẽ nghĩa là vì cô mà ngài giảng cái chánh pháp cho cô nghe, rồi cô theo đó mà cô tùy nghi mà cô thọ trì. Khi mà nghe thầy thì kheo trẻ nói như vậy, thì cái cô thiên nữ đó cô mới nói rằng là: thưa thầy khắc sĩ, Đức Phật hiện tại được có rất nhiều vị thiên giả, có nhiều cái oai lực, có nhiều cái oai đức túc trực chung quanh. Vì vậy mà tôi không có dễ gì mà có cơ hội để mà đến gần, để mà hỏi đạo. Bây giờ đây đó, nếu mà thầy có thể đến thưa bạch trước với Đức Phật để mà thỉnh vấn dùm cho tôi, nếu mà Đức Phật như là hứa khả thì tôi sẽ tình nguyện đi theo thầy để mà nghe Đức Phật giải đạo. Kính thưa đại chúng, khi mà nghe lời đề nghị của cái cô thiên nữ đó đó, thì cái vị thầy thì kheo trẻ kia cũng về tịnh xá trúc lâm, rồi thầy cũng vào cúi đầu đảnh lễ bạch Phật, xong rồi đứng qua một bên. Thì lúc đó thầy mới đem câu chuyện mà trong cái lúc thầy đã gặp cô thiên nữ trình lại với Đức Phật. Khi mà nghe xong như vậy thì Đức Phật ngài hứa khả, và thầy nói tiếp rằng là: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà cái vị thiên nữ kia mà có cái tâm thành khẩn thì giờ này vì đó đã có mặt ở đây rồi, còn nếu không có lẽ là vị ấy không có tới. Thì khi mà nghe thầy thì kheo nói như vậy, thì lúc đó là vị thiên nữ từ xa cô ta mới lên tiếng. Cô nói rằng là: thưa tôn giả, tôi đang có mặt ở đây. Thì lúc đó là cô thiên nữ cô xuất hiện. Khi mà cô thiên nữ đến trước Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật rồi đứng qua một bên, thì Đức Phật ngài mới nói một cái bài kệ để mà dạy cô thiên nữ. Ngài nói rằng: không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người đến nẻo chết. Khi mà nói xong bài kệ thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng: bây giờ con có hiểu bài kệ đó hay không? Thì vì thiên nữ bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, thực tình là con chưa có hiểu. Kính thưa đại chúng, thực sự bài kệ này nó rất là rõ ràng. Đối với một cái người phàm phu như chúng ta mà chúng ta cũng có thể hiểu, thì huống chi là cái cô tiên nữ được sanh vào cái cảnh giới cõi trời đã là phước báo rất là nhiều. Nhưng mà cái lý do mà cô tiên nữ không hiểu cái bài kệ này làm cho chúng ta thấy rằng thực sự cô tiên nữ đó không đến cái độ mà tối già như vậy. Nhưng mà tại vì cái lòng ái dục của cô còn quá nặng, cô mới vướng vào cái ái dục, cô bị ảo tưởng về ái dục, cho nên cô không có hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà nghe cô thiên nữ nói rằng con không có hiểu, thì Đức Phật ngài mới nói cái bài kệ khác. Ngài nói rằng: thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh. Tâm ái dục không sinh, ai cám dỗ mình được? Thì kính thưa đại chúng, đó là cái bài kệ thứ hai. Khi mà nói xong rồi thì Đức Phật cũng hỏi cô thiên nữ: con có hiểu bài kệ đó không? Khi mà nghe Đức Phật hỏi thì cô thiên nữ trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con cũng chưa hiểu. Cái việc này chúng ta thấy thực sự cũng không có gì là khó. Ngài nói rằng thấy chân tướng ái dục. Chân tướng ái dục là như thế nào? Là tại vì cô đang bị đam mê, bị lẫn quẩn trong cái vòng ái dục, cho nên cô không thấy được cái chân tướng của ái dục. Tâm ái dục của cô nó đầy dẫy, cho nên cô không thấy được. Mà ở đây thì Đức Phật ngài nói là tâm ái dục không sanh thì ai cám dỗ mình được. Thì trong lúc đó là cô, nghĩa là trong tâm của cô, cái ái dục nó đầy dẫy trong người, cho nên rằng cô mới chạy theo cái tiếng gọi của ái dục và cô đi tìm một cái hạnh phúc ở cõi người. Đó là lý do mà tại sao cô tìm tới để gặp cái vị tỳ kheo trẻ. Kính thưa đại chúng, khi mà nghe cái vị thiên nữ nói như vậy thì Đức Phật ngài nói cho cô thiên nữ nghe một cái bài kệ khác: mặc cảm hơn kém bằng, tạo ra nhiều rắm rối, ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn khuyên đồng. Khi mà Đức Phật nói bài kệ xong thì ngài lại hỏi: bây giờ con đã hiểu cái bài kệ đó chưa? Thì kính thưa đại chúng, vị thiên nữ trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa có hiểu. Thì quý vị thấy rằng khi mà cái mặc cảm, tại vì tâm lý trong cuộc đời ai cũng nghĩ rằng mình hơn mọi người. Nếu mà mình hơn mọi người thì mình là tự cao. Rồi có những người có cái tự ti mặc cảm, nghĩa là trong đời mình không có bằng ai, cho nên rồi cứ trốn tránh. Rồi có những người quý vị, họ cũng không thích ai bằng mình. Đó là cái lý do mà nó có ba cái mặc cảm. Cái mặc cảm người ta, mình hơn người ta là mình tự cao, mình thua người ta là mình tự ti, bằng nhau mình không thích. Mà chính những cái đó đó là tạo ra nhiều cái rối rắm. Mà khi mà ba cái mặc cảm nó không có còn thì tâm nó không còn khuynh động nữa. Nhưng mà bây giờ đây cô thiên nữ cô không hiểu được chuyện đó, là tại vì cái tâm ái dục của cô đầy dậy cho nên cô không có hiểu được. Nhưng mà Đức Phật tại vì là cái phương tiện để mà ngài độ cho cái cô thiên nữ này, cho nên cũng không vì vậy mà ngài buồn phiền. Qua mấy bài kệ nhưng mà cô thiên nữ vẫn không hiểu, thì Đức Phật ngài là nói thêm một cái bài kệ khác: trời dục vượt ba mạng, tâm lặng hết mong cầu, mọi đau phiền cởi bỏ, đời này và đời sau. Kính thưa đại chúng, nói đến đây thì Đức Phật ngài cũng hỏi nữa: lần này con có hiểu cái bài kệ đó không? Thì cô thiên nữ cô đáp: bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu cái bài kệ này rồi. Thì như vậy lý do tại sao mà cô hiểu được cái bài kệ này mà trong khi đó những cái bài kệ trước đó cô không hiểu? Thực ra đó, những cái bài kệ trước cô không hiểu, nói là cô không hiểu thì không đúng. Chúng ta biết rằng cô hiểu chứ không phải cô không hiểu. Nhưng mà cái lý do đó là tại vì cái tâm ái dục của cô nó còn quá nặng. Mà khi đến với Đức Phật ngài bảo cô buông bỏ cái ái dục liền thì làm sao cô bỏ được. Cho nên mặc dù cô hiểu, nghĩa là ba cái bài kệ trước cô đã hiểu, nhưng mà khi Đức Phật dạy phải buông bỏ cái ái dục, với cái tâm không sinh thì không ai cám dỗ được mình. Vì mặc cảm cho nên tạo ra những cái rối rắm trong cuộc đời. Cô biết chứ không phải cô không biết, nhưng mà mới mẻ quá, cái tâm lý của cô không thích hợp được, cô không chấp nhận được, cho nên cô bảo rằng cô không hiểu. Nhưng mà cái lý do là trong cái bài kệ cuối cùng cô hiểu, là tại vì Đức Phật ngài nhấn mạnh mọi đau phiền cởi bỏ, đời này và đời sau. Cái điều này làm cô nghĩ lại. Nghĩ lại là tại sao? Coi như sở dĩ mà mình có được một cái thân tướng tốt đẹp của những cái người ở cõi trời là tại vì mình có tu tạo nhiều cái phước đức cho nên mình được sanh về cõi trời. Thì bây giờ đây đó, nếu mà còn chạy theo cái đam mê, chạy theo cái dục vọng của trần cảnh thì chắc chắn không sớm thì muộn, cái phước ở cõi trời nó sẽ hết. Mà phước cõi trời sẽ hết thì sẽ rơi trở lại trong cuộc sống của phàm phu. Lúc đó cô sẽ không hiểu rằng thân phận của cô sẽ ra sao. Cho nên khi mà nghe Đức Phật ngài nói mọi đau phiền cởi bỏ, đời này và đời sau, thì cô chợt tỉnh rằng là bây giờ muốn mà mọi đau phiền cởi bỏ ngay cái đời này, tại vì cô đang vướng vào cái vòng ái dục, cho nên là cô khổ. Không những khổ trong đời này mà cái khổ đó còn triền miên trong cái đời sau nữa. cho nên cô quyết định dứt khoát là phải bỏ. Chính vì vậy mà cô hiểu cái bài kệ cuối cùng. Lý do là Đức Phật ngài nói khi mà tâm dứt hết mọi mong cầu thì mọi đau phiền đều không còn, không những trong đời này và đời sau nữa. Thưa đại chúng, đó là lý do tại sao ba cái bài kệ đầu cô thiên nữ không hiểu mà cái cuối cùng cô thiên nữ hiểu được, là đời là khổ, ái dục là khổ. Kính thưa đại chúng, thật ra cái chân lý mà thoát khổ để sống một cái cuộc sống hạnh phúc, Đức Phật ngài chỉ dạy rất là sớm. Ngài trưng bày cái giáo lý đó lần đầu tiên trong cái bài thuyết pháp cho năm vị thiên văn tại đâu quý vị nhớ không? Đó là tại vườn Lộc Uyển, cách nay trên 2500 mấy chục năm qua. Bài thuyết pháp này về sau đó, bên Phật giáo Nguyên Thủy gọi đó là Kinh Chuyển Pháp Luân. Kính thưa đại chúng, trước khi mà Đức Phật ngài xuất hiện ở trên thế gian thì thế gian đang sống trong một cái cuộc sống tăm tối. Nói thì hơi nặng, nhưng mà phải nói rằng sống một cuộc sống ngu muội, không biết gì đến cái khổ của cuộc đời. Khi mà cái khổ của cuộc đời mà không biết thì lẽ tất nhiên rằng cái nguyên nhân của cái sự đau khổ đó cũng đâu ai cần mà để ý tới làm gì. Không có cần biết cái cuộc đời nó đau khổ như thế nào, cũng không cần biết cái nguyên nhân của cái sự đau khổ, thì lẽ tất nhiên là đâu có cần phải diệt khổ để làm gì. Nói như vậy có nghĩa là họ đã chấp nhận cái khổ đó, thì bảo họ diệt khổ thì chắc chắn là khó lắm rồi. Cũng giống như là hai cái em thanh niên mà chúng tôi gợi ý cho quý vị ngay từ đầu, hai em nó đã có cái thái độ chấp nhận cái hạnh phúc nó như vậy, cái quan niệm của nó như vậy, cho nên nhất định là nó phải dấn thân để có được cái hạnh phúc của nó muốn. Thì cho nên là cái cuộc đời mà con người trong thế gian cũng vậy, nghĩa là mặc dầu là đứng ở cái quan niệm vượt thoát thì chúng ta thấy là khổ, nhưng mà trong cái vòng lẫn quẩn của thế tục họ nói là họ không khổ. Mà họ đã nói là không khổ thì tất nhiên là họ không có cần phải tìm cái nguyên nhân khổ. Mà đã không cần tìm nguyên nhân khổ thì chắc chắn họ cũng không cần phải diệt khổ để làm gì. Và vì không có cần diệt khổ thì cần tìm phương pháp để diệt khổ để mà làm chi. Do đó mà họ không bao giờ biết tới cái tám chánh đạo mà Đức Phật ngài muốn nói là gì. Ở đây thưa đại chúng, có rất nhiều nhà ẩn cư, có rất nhiều vị đạo sĩ, có rất nhiều những cái nhà triết gia thông thái, mỗi người đều nắm như một cái quan niệm, một cái quan điểm lý luận tư tưởng, những cái lý thuyết học thuyết riêng về cái chân lý của họ. Nghĩa là thời bây giờ quý vị biết rằng có rất nhiều cái tôn giáo nó ra đời, và một cái số lý thuyết gia cho rằng niết bàn là hạnh phúc của dục lạc năm trần. Nói rõ hơn đó là họ cho rằng hạnh phúc của kiếp người là phải hưởng thụ năm cái lạc thú của trần gian. Chính vì cái quan niệm như vậy đó mà họ đắm chìm trong cái lạc thú của vật chất. Họ không cần, họ không nghĩ rằng họ sẽ ra khỏi cái lạc thú đó. Mặc dù họ biết là họ khổ, nhưng họ chấp nhận cho nên họ không thấy họ khổ. Thì đó là nói những cái người mà coi như là quan niệm hạnh phúc hoặc là niết bàn đó là có, là từ năm cái cảnh dục lạc của cõi trần mà có. Rồi một cái số khác thì họ có cái quan niệm khác, họ cho rằng là hạnh phúc mà có được đó là do một cái sự khổ luyện về thể xác. Tại vì họ quan niệm rằng con người này giống như cái trái banh, nghĩa là muốn có cái hạnh phúc mà tuyệt cao, tuyệt đại, tuyệt đối là phải tu hành, phải ép xác, phải khổ hạnh cho cực kỳ khổ hạnh thì mới có được cái hạnh phúc vĩ đại. Họ quan niệm cái con người nó giống như cái trái banh, nghĩa là muốn mà cho cái trái banh nó văng lên cao là phải dồi xuống cho thật mạnh, nghĩa là khi mà dồi banh xuống mạnh bao nhiêu thì nó văng lên càng cao bấy nhiêu. Chính vì vậy mà họ tu hành ép xác, họ không để cho thân thể hưởng thụ các cái dục lạc và xem cái sự ép xác khổ hạnh đó là một cái sự nỗ lực thánh thiện, là một cái nỗ lực tích cực nhất trong cái việc tu học và tìm đạo của họ. Kính thưa đại chúng, nói chung là chúng sanh sống trong cái cuộc đời mê muội, vì vậy mà họ không cần nghe một cái vị thầy sáng suốt nào dạy họ, họ không thể nào đến được với chân lý. Bởi vì vậy đó, cái sự tin tưởng và cái hành động của họ đó, nó có cái tính cách là phiến diện. Tại vì họ thấy đâu là họ nói đó, họ nghĩ sao là họ làm vậy, không có cần biết là cái hậu quả nó như thế nào, họ không cần biết là cái kết quả nó ra sao. Thì đây thưa quý vị, đối với Đức Phật thì Đức Phật là một cái người khác hơn tất cả những cái người khác. Đối với Đức Phật, trong những cái ngày tháng đầu tiên lúc mà mới xuất gia đó, sau khi cắt mái tóc trao cho Sa Nặc đem về với vua cha rồi, ngài bắt đầu như là một hình một bóng đi lang thang hết chỗ này tới chỗ khác suốt cả cái lưu vực của sông Hằng Hà. Nơi nào mà nói rằng có một cái vị thầy tu giỏi là ngài tới đảnh lễ để mà cầu đạo. Cứ như vậy tới tu một thời gian thì ngài thấy cái phương pháp tu của vị thầy đó không có được, rồi ngài lại bỏ ngài đi. Nghĩa là cứ lang thang như vậy đó, hết ngày này tới ngày khác, hết năm nọ tới tháng kia. Đến một lúc ngài mới tìm tới Khổ Hạnh Lâm, tức là cái rừng khổ hạnh. Thì lúc đó quý vị nghĩ là Đức Phật gặp ai ở đó? Thưa đại chúng, khi mà ngài tìm tới rừng Khổ Hạnh Lâm, lẽ tất nhiên là ngài gặp năm cái vị đồng tu. Thì lúc đó là ngài bắt đầu ngài tu khổ hạnh. Khổ hạnh ngài ép sát đến cái độ mà một ngày chỉ ăn một hạt mè thôi để mà duy trì cái mạng sống. Mà như vậy thì quý vị biết rằng ăn là suốt ròng rã 6 năm trời như vậy, ngài không thấy mệt mỏi, không thấy chán chường. Ở đây thưa đại chúng, trong cái cuộc sống của chúng ta nó có khác. Bởi chính vì vậy mà chúng tôi thấy rằng là ở cái xứ sở này đó, có được tuổi trẻ đi tu là phước đức vô cùng. Là tại vì quý vị biết là phương tiện nhiều quá, đầy dẫy, mọi cái nhu cầu trong cuộc sống không thiếu cái thứ nào cả. Thành là đối với những cái người mà tuổi trẻ đó, kêu họ đi tu đó, họ không đi. Nói để quý vị nghe cho vui, là ở đây đó, thầy Đồng Trung thường khuyên những cái người bạn trẻ đi tu. Nói chung là gặp ai có thể khuyến khích đi tu được là thầy Đồng Trung khuyến khích đi tu. Gặp những cái người bạn trẻ, thưa quý vị, các em nó hỏi nè, ở chùa có tivi không thầy? Thì quý vị biết rằng ở chùa ngoài cái việc mà tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, học hành, trau dồi trí tuệ, luyện tập thân xác để chịu đựng cái sự cực nhọc đó, thì nó không có cái gì khác. Nhưng mà khi nói rằng ở chùa không có tivi thì em nó nói rằng là như vậy con không có tu. Quý vị biết rằng tuổi trẻ mà ở ngoài thế gian đó, không coi tivi thì cũng chơi Game Boy, không chơi Game Boy thì là cũng có những cái trò vui khác ở ngoài cái cuộc đời. Cho nên khi mà nói tới vấn đề tu đó là các em nó sợ lắm, nó không có giống như là một cái xã hội thiếu thốn. Bởi vậy rất đầy đủ quá đó, cũng là không có tu được. Trong khi đó, đó Đức Phật ngài tập khổ hạnh, và rồi cuối cùng ngài mới nhận ra một cái sự quan trọng là cái sự thiếu vắng của trí tuệ. Tại vì ngài nghĩ rằng là một cái trí tuệ minh mẫn thì không thể nào có được trong một cái thân xác gầy còm yếu đuối. Mà cái phương pháp tu khổ hạnh á, chỉ còn cái da bọc xương thôi, ngoài ra không có cái gì khác. Một ngày ăn một hạt me, coi như quý vị thấy đó, trong cái cuộc sống của chúng ta đó, một ngày mà ăn 3-4 chén cơm như vậy, mà đến khi mà chúng ta thấy thiếu mà chúng ta vẫn còn đói, vẫn còn khó chịu, vẫn còn phải đi tìm cái này cái nọ để mà ăn vô, để cho nó an ổn tâm thần, thì huống chi là Đức Phật là cái người mà chỉ ăn một ngày một hạt me, mà không phải là Ngài phát nguyện trong một cái thời gian nào, mà coi như là thời gian vĩnh viễn, mà Ngài đã thực hành 6 năm như vậy. Quý vị thấy là một cái người mà phải có cái quyết chí, phải có một cái dạ can trường mới có thể là thực hiện được cái điều đó. Thì nhưng là cuối cùng Ngài nhận thấy rằng cái sự có mặt của trí tuệ là quan trọng, cho nên cuối cùng Ngài quyết định từ bỏ, không có khổ hạnh nữa. Cái ngày mà Ngài từ bỏ không có thực tập theo cái lối khổ hạnh nữa đó, thì Ngài bị 5 người bạn đồng tu khinh rẻ, cho rằng là Thái tử Tất Đạt Đa là cái người thiếu ý chí, thiếu cương quyết, cho nên mọi người có cái thái độ xa lánh. Nhưng mà riêng về Thái tử Tất Đạt Đa, thưa quý vị, sau khi Ngài từ bỏ cái thái cực khổ hạnh, Ngài bắt đầu ăn uống trở lại bình thường để mà Ngài nuôi dưỡng cái thân xác. Tại vì Ngài nghĩ rằng một cái thân thể tráng kiện chắc chắn phải có một cái trí tuệ siêu tuyệt, hay nói khác đó là một cái trí tuệ minh mẫn là phải có trong một cái thể chất tráng kiện, chứ không thể một cái trí tuệ minh mẫn mà có được trong một cái thân thể gầy còm yếu đuối. Mà cái sự nghiệp tu giác ngộ đó là không thể nào thiếu được cái trí tuệ. Cho nên Ngài bắt đầu Ngài sống là một cái cuộc sống bình thường, Ngài ăn trở lại bình thường. Thì đây thưa đại chúng, Ngài quyết định từ bỏ hai thái cực, một là lời dưỡng, hai là khổ hạnh. Tại vì Ngài biết rằng lời dưỡng nhiều, sung sướng quá thì cũng không tu được, mà khổ hạnh quá cũng không tu được. Kính thưa đại chúng, Ngài từ bỏ hai cái thái cực để Ngài dấn thân trên cái đường tu học. Như chúng tôi nói rằng là Ngài ăn uống trở lại bình thường. Cái ăn uống của Ngài đó là với cái mục đích để duy trì cái sức khỏe, chứ không phải ăn uống theo cái kiểu đam mê ở trong ngũ dục. Và cuối cùng Ngài chủ trương cái thuyết trung đạo, nghĩa là không nghiêng về một thái cực nào, không có chủ trương khổ hạnh quá, mà không có chủ trương sung sướng quá. Vì thế Ngài tu trong 49 ngày đêm tư duy, và cuối cùng Ngài thành đạo. Và sau khi thành đạo, lần đầu tiên thuyết pháp, Ngài nói ngay cái pháp tứ đế để mà Ngài trình bày cái bát chánh đạo, để làm cho chúng sanh có một cái đức tin chân chánh để mà tu học. Kính thưa đại chúng, cái đức tin chân chánh mà có phát sinh thì chân lý mới có thể hiển bày. Cái loại đức tin mà Đức Phật Ngài muốn truyền trao đến chúng ta là loại đức tin dựa trên cái chân lý thực, chứ không phải chỉ là những cái lý thuyết, những cái tư tưởng suông phát sinh từ cái ý niệm không có căn cứ. Điều này đối với một cái bậc toàn giác chúng ta có thể tin tưởng. Tại vì bao nhiêu ngày tháng Đức Phật Ngài tư duy, những cái gì mà Ngài suy nghĩ, Ngài chỉ cho chúng ta là thật, chứ không có phải giả. Nó khác hẳn với con người phàm phu của chúng ta. Ở đây chúng ta vẫn thấy có những người, có những cái trường hợp tự mình suy nghĩ và tự mình cho rằng được và đem ra áp dụng, nghĩa là họ không cần biết là đúng hay là sai, chỉ thích làm là làm thôi. Và cuối cùng đó, họ sống trong cái ảo tưởng của tư duy, và cuối cùng dắt họ đi vào cái con đường đau khổ. Nghĩa là những cái người mà suy nghĩ như vậy đó là những cái người mà từ một cái ý niệm không có căn cứ. Kính thưa đại chúng, vì rằng cái đức tin đó nó có cái ảnh hưởng rất là lớn đối với tâm, cho nên Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh rằng đức tin là một trong năm cái căn. Thưa quý vị, năm căn đây như quý vị học Phật pháp lâu rồi thì như vậy năm căn đó là năm căn như thế nào? Đúng, tức là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Nhờ có cái đức tin mới có được cái tinh tấn. Đức tin làm phát khởi sanh cái động cơ thực hành và trở thành cái căn bản của tất cả mọi cái pháp khác như là niệm, định và tuệ. Mà thực sự như vậy quý vị, nếu mà trong cuộc đời chúng ta mà không có đức tin thì chúng ta không có làm gì cả. Mà không có đức tin đó, thì quý vị sẽ thấy rằng mình sống một cuộc sống ễn ễn xìu xìu, mình không có làm được cái trò trống gì cả. Ở đây đó, chúng tôi xin như quý vị thấy ở tại chùa Dược Sư chúng ta đó, nên là trong mấy hôm nay đó, có một cái đám tang, nhìn vào đó thì thấy cũng hết sức là tội nghiệp. Là cái em bé đó nghĩa là mới có 11 tuổi thôi, nó rất là thông minh. Thông minh đến độ mà cả trường ai cũng thương nó, cả nhà như là cha mẹ thương đã đành rồi, nhưng mà cô dì chú bác ai cũng thương nó cả. Nhưng mà quý vị coi, nó mới thứ 6 tuần rồi đây, ngồi coi tivi, ngồi đọc sách như vậy đó, để gục ra là chết liền. Thì cha mẹ thấy rất là thương. Đó là cái con trai duy nhất trong cái gia đình của họ. Và bây giờ tự nhiên cái đứa con nó chết đột ngột như vậy, làm ông cha là hụt hẫng đi, coi như là muốn bỏ hết tất cả. Nhưng mà khi mà gặp chúng tôi thì chúng tôi có nói như thế này: bây giờ đạo hữu mà trong cuộc đời, trong cuộc sống đó, đạo hữu đã lo nhiều cho cháu đó rồi, thì bây giờ đó, cái phần còn lại đạo hữu phải lo tiếp. Nghĩa là khi mà nó còn sống thì đạo hữu lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn, thành tài thành nhân. Nhưng mà khi nó chết rồi đây đó, thì đạo hữu muốn cho trọn vẹn là phải cầu nguyện cho nó, để mà làm hành trang cho nó, để cho nó mang về một cái cảnh giới nào đó. Có thể là nó sẽ trở lại đời này, nó gặp đạo hữu với một cái hình thức khác, biết đâu chừng. Như vậy đạo hữu phải ráng cố gắng để mà cầu nguyện. Tâm thành cầu nguyện, chắc chắn cháu nó sẽ hưởng được cái phước. Thưa quý vị, một cái con người mà mặc dầu là mang tiếng Phật tử vậy, chứ hồi nào tới giờ đó là chưa có bao giờ mà tụng kinh niệm Phật. Chỉ có là lâu lâu thì tới chùa lễ Phật, rồi gặp thầy, rồi chào hỏi 5-3 tiếng rồi đi về thôi. Khi mà có cha mẹ thì đi với cha mẹ, còn không thì tới chùa thắp nhang vào dịp Tết, rồi lễ Phật Đản Vu Lan vậy thôi. Có bao giờ mà biết tụng kinh. Nhưng mà khi mà nghe chúng tôi nói như vậy, với một cái niềm tin mãnh liệt, quý vị biết rằng là từ một cái con người chưa bao giờ biết tụng kinh, mà bây giờ đó quý vị thấy trong mấy ngày hôm nay mà chúng tôi thấy đó, rõ ràng là tụng kinh rất giỏi. Mà không những vậy đó quý vị, cái ngày mà đưa cái đám tang của chú bé này đi ra chỗ nơi an nghỉ cuối cùng, là anh ta niệm Phật, niệm Phật từ trong nhà quàng mà đi ra tới cái huyệt mã đó, coi như là cũng cả mai vậy mà niệm từ đầu đến cuối, cho đến khi mà cái đám tang mà chấm dứt thì anh ta mới là cái chấm dứt cái sự trì niệm của mình. Và cuối cùng anh ta kết luận rằng là con nghe lời thầy dạy, cho nên con biết chắc chắn rằng cái việc làm của con có ý nghĩa, cái sự cầu nguyện của con cháu sẽ được lợi lạc. Nói thưa quý vị, nếu mà không có cái niềm tin tưởng rằng là cái việc làm của anh ta là có lợi cho người con trai đó, thì anh ta sẽ không bao giờ làm. Mướn niệm Phật cũng không niệm, chứ đừng nói chi rằng là niệm Phật mà không điều kiện. Rồi bây giờ đó anh ta niệm là không ai mướn cả, nhưng mà vì tin tưởng rằng khi mà niệm như vậy đó là con của mình sẽ được phước lạc. Cho nên anh ta niệm Phật hết sức là hăng say. Thì nói như vậy chúng tôi muốn đưa tới rằng là có đức tin thì mới có cái sự tinh tấn. Đức tin làm khởi sanh cái động cơ để mà thực hành. Như trường hợp quý vị vừa nghe đó. Nếu mà không có cái đức tin thì không có tạo cái điều kiện để cho anh ta phải hành trì, để anh ta phải niệm Phật và tụng kinh giỏi như vậy. Và rồi cái, cũng cái đức tin đó nó trở thành cái căn bản để mà chúng ta có được cái chánh niệm, chánh định và cái chánh tuệ. Kính thưa đại chúng, lúc mà giảng dạy Bát Chánh Đạo lần đầu tiên cho năm thầy Thinh Văn, Đức Phật đã nói đến cái sự quan trọng của năm căn. Nhấn mạnh năm căn là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Những người lời dạy của Ngài là một cái sự khích lệ động tâm cho chúng sanh. Và nhờ đó đó mà cái chân thật tự do hạnh phúc đến trong cái tầm tay của họ. Đó là sự thật. Quý vị biết rằng là năm vị Thanh Văn này nó cũng giống như là con người trần tục của chúng ta vậy. Khi mà họ đến vào đạo đó là tại vì họ thấy là cuộc đời của họ quá khổ. Họ chỉ cần muốn chấm dứt khổ thôi. Cho nên đó là cái lý do mà khi nghe Đức Phật nói về Bát Chánh Đạo, nói về Tứ Đế, là tự nhiên họ thấy rằng thực hành Tứ Đế, hiểu Tứ Đế, phát triển Bát Chánh Đạo là họ sẽ chấm dứt cái cuộc sống đau khổ. Và vì vậy đó thưa quý vị, họ tin tưởng cái lời dạy của Đức Phật, cho nên họ thực hành và quả thật họ hết đau khổ. Cái ý niệm đầu tiên mà họ thực hành để cho hết đau khổ đó là muốn thoát khỏi cái cảnh khổ trong cái cuộc đời hiện tại. Ở điểm này thưa đại chúng, cũng chính vì vậy đó mà Thinh Văn mang cái tiếng là tiểu thừa, mang cái tiếng là tự tu tự độ. Nhưng mà đây thưa quý vị, nếu mà đứng ở quan điểm này, trong bây giờ đây thầy Đồng Trung nói với quý vị, chư vị Thinh Văn có cái tâm niệm hẹp hòi, tiểu thừa, tự tu tự độ, đúng. Nhưng mà nếu thầy Đồng Trung nói với quý vị trên cái khía cạnh của kinh Pháp Hoa thì thầy Đồng Trung sẽ không nói vậy. Chư vị Thinh Văn, chư vị La Hán trong kinh Pháp Hoa là những vị đã có được Bồ Đề Tâm, đã có được cái khả năng tự tu cho mình và độ cho những người khác nữa. Nếu nói như vậy thì quý vị nghĩ sao về Thinh Văn và chư vị Bồ Tát đã thừa? Đó, đó là cái điểm hay nhất của kinh Pháp Hoa. Cho nên nếu nói ở một cái khía cạnh nào khác thì quý vị cũng không ngạc nhiên rằng thầy Đồng Trung nói là Thinh Văn là những cái vị chỉ lo tự tu tự độ. Nhưng mà đến khi đứng về cái khía cạnh của kinh Pháp Hoa mà nói thì chư vị Thinh Văn nói vắn tắt là không khác với chư vị Bồ Tát Đại Thừa. Ở đây trở lại vấn đề, cái lời dạy của Đức Phật đó đã khích lệ để đồng tâm của những cái người phàm phu này. Và nhờ đó đó họ tìm được, họ thấy được cái chân thật tự do hạnh phúc trong cái tầm tay của họ. Và vì vậy đó họ cho rằng cái quả vị A-la-hán là cái quả vị tối cao của họ, mà họ không có tiếp tục họ tu nữa. Kính thưa đại chúng, lời dạy của Đức Phật rất là rõ ràng. Cho nên bất kỳ là ai, là cái người biết tự hướng dẫn cuộc đời mình thì sẽ đạt được kết quả. Nghĩa là không có phân biệt trai, gái, già, trẻ, giàu, nghèo, sang, hèn. Ai mà muốn có cái cuộc sống an lạc, giải thoát thì tự mình tìm để mà tu, tự mình tìm để mà thực hành, thì cuộc sống an lạc giải thoát này sẽ thích hợp cho tất cả mọi người, không riêng bất cứ một ai. Kính thưa đại chúng, ở cái thời đại văn minh tân tiến này, chúng ta thấy có rất nhiều cái phương tiện tân kỳ, và càng ngày càng có nhiều cái phát minh mới trong cái lĩnh vực cung ứng cái phương tiện cho con người ở trong thế gian. Kể cả về phương diện tôn giáo cũng vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đây, có thể quý vị không có tới chùa để mà nghe thầy đồng trung thuyết pháp, nhưng mà quý vị có thể nghe trên internet, trên mạng lưới cũng có thể nghe được thầy đồng trung thuyết pháp. Tân kỳ là vậy, cung ứng cái phương tiện cho con người là vậy. Và con người có thể đi du hành bằng đường bộ, đường thủy hay là đường hàng không. Một cái con người bình thường không cần thần thông. Nhưng ngày xưa quý vị biết rằng là muốn đi đó, từ mà Bắc đi xuống Nam, chúng ta thấy phải cần một cái thời gian rất là dài để mà đi. Chẳng hạn như ngày xưa những cái nhà truyền đạo như Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài muốn đem đạo thiền truyền vào Trung Hoa. Quý vị biết cái Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đi thuyền đến Trung Hoa khoảng bao nhiêu năm? Kính thưa đại chúng, 3 năm. Đúng, 3 năm. Ngài đi ròng rã như vậy là 3 năm. Cứ là mỗi lần mà gió Nam thổi, gió Nam nồm thổi là bắt đầu đi. Đi rồi cho đến khi mà cứ như vậy mà tiếp tục 3 năm như vậy. Thì quý vị biết rằng chỉ có cái lý tưởng là truyền đạo, cho nên các ngài mới hy sinh mà đi như vậy thôi, chứ không có ai mà nghe là tự nhiên khơi khơi mà đi ra ngoài biển mà cả 3 năm như vậy. Không ai mà dám can đảm như vậy. Nhưng mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài dám. Ngài đi như vậy để mà đem cái đạo thiền đến cho mọi người. Nhưng mà trái với cái điều kiện như bây giờ, quý vị thấy ngày xưa đi một lần đi truyền đạo như vậy đó là 3 năm trời. Trong khi đó bây giờ quý vị có thể từ đây đi về Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hay là đi cả thế giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Một cái con người bình thường đó có thể đi dễ dàng như vậy, không cần phải tu đắc thần thông mà đi. Và ngay cả những con người có thể đi bộ trên mặt trăng, trên phi thuyền, coi như là phi thuyền bây giờ coi như là đã đến mặt trăng, và những người phi hành gia đã lội bộ trên mặt trăng, và ngay cả những cái hành tinh khác nữa, nghĩa là có thể vượt xa hơn những cái điều mà chúng ta muốn. Nhưng mà bây giờ cái điều kiện, cái nhà không gian họ không có công bố cho chúng ta, cho nên chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta biết rằng họ còn vượt xa hơn nữa. Thưa đại chúng, dầu cho phi thuyền có thể vượt không gian đi nữa, dầu cho phi thuyền đưa chúng ta đến mặt trăng hay bất cứ một cái hành tinh nào khác ngoài cái tinh cầu này, nhưng phi thuyền và những cái phương tiện tối tân khác không thể đưa chúng ta đến Niết Bàn, không thể đưa chúng ta đến cái sự an lạc. Đó là sự thật. Kính thưa đại chúng, nếu thật sự hiện tại khoa học kỹ thuật tối tân mà có thể đưa chúng ta đến được Niết Bàn, thì lẽ tất nhiên là chúng ta phải hết sức là vui mừng và phải hết sức đón nhận những cái phương tiện mới lạ tân kỳ đó. Tuy nhiên ở đây thưa đại chúng, không biết quý vị có nghe không, nhưng mà thầy đồng trung thì từ khi mà sống ở trên xứ Mỹ 20 mấy năm rồi, chúng tôi chưa bao giờ nghe quảng cáo hay là nghe một cái lời bảo đảm nào về phương tiện tối tân kỳ gì đó có thể đưa con người đến Niết Bàn. Đó là sự thật, chúng tôi chưa bao giờ nghe. Kính thưa đại chúng, dầu cho kỹ thuật tiến bộ đến đâu đi nữa, cũng không thể có những cái phương tiện bảo đảm an toàn tuyệt đối như vậy. Ở đây chúng tôi thưa với quý vị, có một cái điều á, khoa học tối tân tuyên bố rằng là đưa con người từ định tinh cầu này đi đến mặt trăng hoặc là những cái tinh cầu khác, nhưng mà chưa có một cái phương tiện tân kỳ nào đưa chúng ta đến Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật ngài tuyên bố có. Như quý vị biết rằng là chúng ta có tu. Tu là chúng ta tìm tới cái Niết Bàn, tìm tới cái an lạc. Đức Phật ngài nói rõ ràng, ai mà có chịu tu là người đó có thể tới Niết Bàn, tới an lạc. Như vậy chúng ta thấy dầu kỹ thuật khoa học có tiến bộ đến đâu cũng không thể có những cái phương tiện bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong khi đó, một cái phương pháp giản dị ngài bảo đảm nếu chúng ta thực hành, chúng ta sẽ đạt được cái cảnh giới Niết Bàn an lạc. Đó là sự thật thưa quý vị. Trong cái cuộc sống hiện tại này đó, chúng ta thấy nếu nói rằng xe hơi, máy bay và tất cả những cái phương tiện khác trên quê hương xứ sở này có thể đưa chúng ta từ nơi này sang nơi khác. Nhưng mà đây thưa quý vị, tối tân phương tiện tốt đẹp, nhưng mà chúng ta cũng đã từng nghe rất nhiều các cái tai nạn xảy ra thường xuyên ở trên đất liền, trên biển cả, trong không gian. Và những cái tai nạn đó đó chết, đã làm chết không biết bao nhiêu người vì những cái tai nạn này. Thì như vậy những cái phương tiện đó nó không phải là cái phương tiện an toàn được. Quý vị tin tưởng như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu vậy đó thì cái phương tiện nào là an toàn nhất? Đó là cái phương tiện người Phật tử hay bất cứ một ai chịu hướng đời mình vào lý đạo, thực tập giữ gìn cho mình có được cái chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy và kéo theo những cái yếu tố khác, chắc chắn chúng ta sẽ tiến tới được Niết Bàn an lạc. Ở đây thưa đại chúng, xin quý vị vui lòng cho thầy Đồng Trung quảng cáo cái phương tiện của Đức Phật một chút. Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng muốn có được một cái phương tiện an toàn nhất là phải thực hành Bát Chánh Đạo. Đức Phật ngài dạy chúng ta như vậy. Chỉ có những ai biết dùng 8 cái chánh đạo và đi trên con đường chân chánh này thì người đó sẽ được bảo đảm an toàn 100%. Nói 100% là ít, chứ còn có thể nói là 1000% nữa, là tại vì chắc chắn sẽ không bao giờ có những cái tai nạn có thể xảy ra. Tại vì như quý vị biết rằng nếu mà có tu thì chắc chắn rằng là chúng ta không có bao giờ mà cự lộn. Có tu mà chúng ta có cái sự hiểu biết nhường nhịn với nhau đó, có chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy với nhau thì không bao giờ mà sát súng bắn nhau đâu. Quý vị tin đi. Nếu mà giờ thấy còn mình mà sân hận nhiều quá, còn muốn chửi bới người ta nhiều quá đó, thì ráng ngồi lại nhìn để có được cái chánh kiến, để mà có được cái chánh niệm, để có được cái chánh tư duy thì đừng có chửi người ta nữa, đừng có mắng người ta nữa. Có được như vậy là thì quý vị sẽ sống với nhau một cuộc sống hết sức là hòa bình. Kính thưa đại chúng, như quý vị đã biết là những cái chiếc xe tân tiến hiện đại nó có những cái tiêu chuẩn và cái sự an toàn cao. Thì nếu mà chúng ta giàu có, chúng ta có thể sắm một cái chiếc xe cực kỳ tối tân, chúng ta chạy nhanh, đầy đủ phương tiện, có thể là êm ái, có thể là rất là thoải mái. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, một cái xứ được coi là vương quốc xe hơi đó, thì dầu cho là chúng ta không có giàu, nhưng mà ở đây rất là dễ mà. Nếu mà quý vị có việc làm thì quý vị cũng có thể là vay tiền để mà mua. Mà ngay cả như vay tiền mua thì cũng là cần tiền nhiều, nhưng mà rất có thể là quý vị ít tiền, không cần phải mua, chỉ cần thuê xe chúng ta có thể dùng thử cho một thời gian ngắn mà chúng ta vẫn thấy được cái sự là tân kỳ, thấy được cái thoải mái, thấy được cái êm ái của cái chiếc xe tân kỳ, của những cái phương tiện tân kỳ. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, không có một cái loại xe nào dù cho là tân kỳ, dù cho là tốt đẹp đến đâu, dù cho là được bảo đảm trọn đời đến đâu đi nữa đó, thì thưa quý vị vẫn cũng có những cái khuyết điểm. Là tại vì chúng ta biết rằng chúng ta chạy xe mà chúng ta không đổ xăng thì xe cũng là chết xe dọc đường vậy. Không biết là quý vị đã được đãi xe lần nào chưa, chứ còn thầy Đồng Trung đây là có ngồi xe, xe chở đi, nhưng mà có lúc đó, thầy Đồng Trung cũng phải đẩy xe. Cuối cùng thì chúng ta thấy cũng có những cái khuyết điểm, chúng ta phải đổ xăng, chăm dầu, bảo trì, sửa chữa đủ thứ đủ kiểu, biết bao nhiêu cái công việc mà chúng ta cần phải làm. Mà như vậy một cái chiếc xe càng đẹp càng đắt tiền bao nhiêu đó thì chúng ta là càng lo nhiều bấy nhiêu. Là tại vì quý vị biết rằng là một cái chiếc xe mà đắt tiền quý vị có thể sử dụng tạm, nhưng mà nói rằng sử dụng tạm chứ đến một cái lúc nào đó rồi cũng phải vứt bỏ nó đi à. Là tại vì đó, chạy càng nhiều, càng sử dụng nhiều bao nhiêu thì chiếc xe của chúng ta mau hư, mau đưa đến nghĩa địa xe bấy nhiêu. Nếu mà quý vị mà mua xe Nhật thì còn đỡ, có thể là chạy trên 200 ngàn mai thì còn không có sao, chứ mà đối với xe Mỹ đó, mà từ 50 ngàn mai trở lên là thấy bắt đầu nó rẹo rồi, tân kỳ tới đâu cũng phải sửa thôi. Quý vị biết rằng là càng sử dụng nhiều nó hư càng mau. Kính thưa đại chúng, đó là cái pháp của thế gian, nó có cái tính cách tạm bợ. Chúng ta chỉ có thể sử dụng trong một cái thời gian cần thiết nào đó thôi. Nhưng mà đây thưa đại chúng, nếu mà muốn an toàn, muốn được lâu dài, thì chúng ta cũng cần phải sản xuất một cái loại xe hay là một cái phương tiện nào đó cho chính mình, để mà chúng ta có thể đi đến cái niết bàn thật tốt và có một cái tiêu chuẩn thật là cao, để cho chiếc xe này, để cho cái phương tiện này không bao giờ bị hư mòn. Kính thưa đại chúng, thực ra những cái chiếc xe mà tân kỳ hoặc là những cái phương tiện ưu việt để đưa chúng ta đến niết bàn được Đức Phật ngài sáng chế cách đây rất là lâu. Nhưng mà cái con người phàm phu của chúng ta, thưa quý vị biết, có nhiều khi rằng có những người mà ý thức được, biết được, thấy được thì họ có thể sử dụng cái phương tiện Đức Phật đã sáng chế ra, có thể đi cái chiếc xe của Đức Phật ngài chế tạo cách đây 2546 năm. Và có những người, thưa quý vị, chưa có đủ duyên, không thể sử dụng được. Nếu mà những cái chiếc xe này được phổ biến cho mọi người, nếu mà những cái phương tiện này được phổ cập để cho mọi người và ai nấy cũng đều sử dụng, thì thưa quý vị, cái cuộc đời này nó tốt đẹp biết là bao nhiêu. Thế gian này chắc chắn sự hòa bình, sự an lạc, mọi người sẽ sống với nhau, sẽ có thể đùm bọc lẫn nhau. Kính thưa đại chúng, chiếc xe hoặc là cái phương tiện mà chúng tôi vừa nói đó, nó có một cái khả năng đưa chúng ta đến một cái nơi tuyệt diệu vô giá, một cái nơi mà cùng tột, không có bao giờ so sánh được, đó là Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, nói về Niết Bàn thì không thể mua được, dù chúng ta có giàu có đến đâu cũng không thể mua, hoặc là cũng không thể thuê mướn được. Quý vị có thể mua xe được, mua những cái phương tiện để mà di chuyển được, nhưng mà quý vị không có thể mua Niết Bàn được. Nghĩa là chúng ta phải tự tạo cho chính mình một cái chiếc xe hay là bất cứ một cái phương tiện nào đó để mà chúng ta đi đến Niết Bàn. chắc chắn là như vậy. Kính thưa đại chúng, nhiều cái phương tiện tân kỳ được làm sẵn và sẽ được tung ra thị trường từ các cái hãng sản xuất. Nhưng mà cái phương tiện đi đến Niết Bàn là cái phương tiện chính chúng ta phải tự chế tạo. Không có một cái hãng sản xuất nào có thể làm được cái điều đó ngoài chúng ta. Chúng ta phải tự chế tạo những cái phương tiện này cho chính mình. Không ai có thể giúp chúng ta được điều này. Muốn chế tạo những cái thứ xe hoặc là những cái phương tiện tân kỳ đối với người con Phật á, muốn mà chế tạo những cái chiếc xe, những cái phương tiện tân kỳ để chúng ta đi đến địa điểm Niết Bàn, đầu tiên điều kiện tiên quyết là phải có cái đức tin. Tin rằng ngay từ đầu chúng ta sẽ đi đến Niết Bàn, và chúng ta cũng phải tin tưởng vào cái phương tiện và cái con đường dẫn chúng ta đến đích. Tại vì nếu mà chúng ta tin mà cái kiểu mà tin lờ lờ lững lững, ến ến siêu siêu, thì chắc chắn rằng không bao giờ chúng ta đến đích được. Chúng ta phải có một cái động cơ thúc đẩy, phải ước muốn chân thành và cương quyết đạt được cái mục tiêu của mình. Nhưng mà chỉ có cái động cơ không thôi thì chúng ta cũng không thể đi xa được. Chúng ta phải làm việc nữa. Nói như vậy là chúng ta phối hợp vừa cái điều kiện ngoại cảnh và vừa cái điều kiện trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta phải hết sức tinh tấn, hết sức chánh niệm, hết sức bền chí, kiên trì từ sát na này đến sát na khác để cho chánh niệm được gây dựng, và trí tuệ lúc bấy giờ mới bắt đầu nở hoa, mới bắt đầu chín mùi. Kính thưa đại chúng, nếu mà tất cả những cái phương tiện được mọi người lưu tâm sử dụng thì chắc chắn như chúng tôi nói với quý vị đó, trong cuộc đời này nó vui thú biết bao. Là tại vì ai cũng có cái khả năng đi đến Niết Bàn hết. Mình không có cần phải lo cho ai là bị sa đọa trầm luân. Mình không có buồn phiền những người thân, những cái người thương, những cái người mà họ hàng thân tộc của mình đau khổ. Tại vì ai cũng có cái an lạc hết rồi. Nhưng mà điều đó không thể nào được. Là bởi vì đó, những cái phương tiện này chúng ta phải tự tạo. Chúng ta phải có cái đức tin và cái ước muốn mạnh mẽ để đạt được cái mục tiêu. Người khác không cho chúng ta cái đức tin được. Người khác không có thể nào tạo cái điều kiện, tạo cái phương tiện cho mình được. Phải tự mình, chính mình tạo cái đức tin, phải phát khởi và cái ước muốn của chúng ta muốn thế nào, quyết tâm đạt được cái mục tiêu đó. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai đó là chúng ta phải chú tâm thực hành, phải chịu đựng khó khăn, những cái gian khổ, những cái mệt mỏi, phải nỗ lực chiến đấu để hoàn thành cái mục đích của mình. Nếu mà không có chịu đựng được những cái sự khó khăn, những cái gian khổ, một chút là mệt, một chút là bỏ cuộc rồi, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ hoàn thành được cái mục đích. Chính vì vậy chúng tôi nói rằng là không thể được, là tại vì sao? Ngoài mình ra không ai có thể làm được cái việc đó cho mình. Và cái cuối cùng là chúng ta phải tinh tấn để mà duy trì những cái tư lương, cái lập trường của mình như thế nào thì trước sau vẫn như vậy, không thay đổi. Không vì một cái lời xuyên tạc nào mà mình thay đổi cái định hướng. Không vì một cái sự bôi nhọ nào mà mình bỏ quên cái ý chí của mình từ ban đầu. Nghĩa là tất cả những cái chướng ngại đó coi như là cái phương tiện tốt phải vượt qua để mà hoàn thành những cái việc mà chúng ta cần phải làm. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó là chúng ta phải tự huấn luyện mình để làm chủ mình. Khi mà chúng ta có thể điều động và sử dụng cái phương tiện do chính mình tự tạo thì chúng ta sẽ đến Niết Bàn một cách êm thấm, dễ dàng. Đó là cái lý do mà chúng tôi nói rằng là những người khác nếu mà mọi người lưu tâm sử dụng đến cái phương tiện mà Đức Phật đã nói đó, thì sẽ được an lạc, sẽ được vui thú. Nhưng mà khó là tại vì mỗi người phải tự khai triển, phải tự thực hành, phải chịu kham khổ chính mình mới có thể đạt được. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi đã thưa với quý vị, một số xe hay là một số phương tiện nào đó, nó sẽ hư hỏng theo thời gian. Nhưng mà những chiếc xe hoặc là những cái phương tiện do chính chúng ta tạo, nó sẽ không bao giờ bị giảm giá. Một cái chiếc xe mà Cadillac, Toyota hay là Escort quý vị mua mấy chục ngàn đó, nhưng mà rồi từ từ theo thời gian nó sẽ giảm giá đi. Nhưng mà cái chiếc xe hoặc là cái phương tiện do chính chúng ta tự tạo theo cái con đường, theo cái mẫu mực Đức Phật đề ra, thì chúng ta vẫn thấy không bao giờ bị giảm giá hay là không bao giờ bị hư hỏng. Chiếc xe này nó khác hẳn với tất cả những cái chiếc xe khác, vì nó không cần nhớ xăng dầu mỡ, và nó cũng không cần cái sửa chữa hay là thay thế những cái bộ phận nào cả. Mà trái lại đó, thưa quý vị, dùng càng dùng lâu thì cái chiếc xe của chúng ta, những cái phương tiện của chúng ta dùng càng trở nên ưu tú, càng trở nên tốt đẹp, càng trở nên hay hơn. Và lẽ tất nhiên là như quý vị đi dùng những cái chiếc xe, những cái phương tiện di chuyển là đường bộ, đường thủy, đường hàng không vẫn có bị tai nạn, nhưng mà cái chiếc xe này không bao giờ bị tai nạn. Trái lại, khi mà đi trên chiếc xe này, chúng ta sẽ được bảo đảm an toàn, bảo đảm an toàn 100% hay là 1000%. Kính thưa đại chúng, bao lâu mà chúng ta còn sống ở trên thế gian này, chúng ta còn bị thăng trầm theo cuộc sống. Có lúc thì chúng ta sống một cuộc sống êm đềm vui vẻ, có lúc chúng ta đau khổ nhọc nhằn. Cái sự thăng trầm trong cuộc sống là vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tự làm chủ lấy mình, thì chúng ta sẽ tiến êm đềm trên cái đường gập ghềnh và không quá phấn khởi, say mê khi mà chúng ta đi trên con đường bằng phẳng. Hay là nói một cái cách khác đó, khi mà chúng ta tự làm chủ lấy mình rồi, thì dù cho là chông gai khổ khó chướng ngại bao nhiêu đi nữa cũng không làm cho chúng ta sờn lòng. Mà rồi đó, khi mà gặp những cái cơ hội, những cái điều kiện tốt đến với chúng ta, cũng không vì vậy mà chúng ta trở thành một cái con người cao ngạo, ngã mạn. Và khi mà quý vị đã có như vậy được, thì chiếc cầu dẫn đến sanh tử luân hồi phiền muộn khổ đau sẽ tự đóng lại, để nhường cái lối đi cho quý vị thẳng tiến đến Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, nói đến đây đó, chúng ta cũng không thể nào dùng cái ngôn từ để ca ngợi cái chiếc xe và những cái phương tiện kỳ diệu mà từ chúng ta tạo ra. Tại vì nếu mà chúng ta khen, hóa ra là mèo khen mèo dài đuôi. Hơn nữa, cái pháp Phật chúng ta không thể đem đi khoe như vậy được. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ vui mừng. Kính thưa đại chúng, những cái phương tiện kỳ diệu này, người nào đó thực hành, chắc chắn rằng người nào đó cũng sẽ hoàn thành và làm chủ những cái vật sở hữu của mình, và sẽ đạt được cái ước nguyện thanh cao, những cái gì mà mình mong muốn. Biết như vậy thì bây giờ quý vị hãy nỗ lực tinh tấn, đừng bao giờ lười mỏi, đừng bao giờ nhụt chí trong việc chế tạo và duy trì những cái phương tiện an toàn kỳ diệu này. Có đồng ý không? Kính thưa đại chúng, tất cả mọi người chúng ta, nhất là các người bạn trẻ, như trường hợp những người bạn trẻ mà chúng tôi đơn cử với quý vị đó, đã thấy rõ được cái ái dục, phải phát nguyện, phải phát tâm đừng có vướng vào cái vòng ái dục nữa. Đừng có bị chi phối bởi những cái ảo tưởng về cái ái dục nữa. Đừng có để tâm của mình khuynh động chạy theo cái hoàn cảnh của năm dục nữa. Thì lúc đó đó quý vị đã trở thành một cái người con thật sự của Đức Phật và sẽ sống êm đềm hạnh phúc trong tâm từ bi của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, nhiều người có lòng nhiệt thành đến với Tam Bảo, họ có cái đức tin rất là mạnh mẽ, hàng ngày họ cúng dường Phật Pháp Tăng, họ tu trì. Nhưng nếu cái hoàn cảnh thay đổi, họ sẵn sàng từ bỏ cái đức tin. Không biết quý vị đã gặp chưa, chứ thầy Đồng Trung đã gặp rồi. Khi mà họ sẵn sàng từ bỏ cái đức tin rồi, họ sẽ tái sanh vào cái nơi không có cái đức tin. Một cái con người có thể rất là trong sạch, có cái thiện tâm trong cái kiếp này, nhưng mà rất có thể sẽ trở thành những cái người thô tục, những cái người xấu, những cái phần tử phá hoại xã hội trong những cái kiếp tới. Nghĩa là không ai có thể bảo đảm rằng là chúng ta có thể là một cái con người tốt mãi mãi, trừ khi chúng ta tự biết hướng dẫn đời mình để trở thành một cái con người là con trai hay là con gái thật sự của Đức Phật. Thì lúc đó chúng ta mới có thể bảo đảm được cái kiếp sống tương lai của mình. Thầy Đồng Trung nói như vậy đó là thầy muốn khuyến khích tất cả các vị rằng là muốn biết cái hậu quả của mình như thế nào, muốn đừng có chạy lạc vào trong cái đau khổ lẫn quẩn trong tam giới, thì bây giờ phải hạ quyết tâm tu. Nhất là người bạn trẻ, tất cả những người bạn trẻ khi mà thấy được cái sự nguy hiểm của ái dục, thấy được tất cả những cái khổ đau, những cái nhọc nhằn trong cái tình trường, trong cái ái dục, quý vị hãy xét lại để tự tạo cho mình một chiếc xe, tự tạo cho mình cái phương tiện tốt để cùng đi về Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, bài pháp này thực ra nếu nói tổng quát thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái khả năng tự mình có thể tạo ra cái phương tiện để mà đi đến Niết Bàn, tạo ra cho mình một cái chiếc xe vững chãi đi đến Niết Bàn. Nhưng mà trong trường hợp này chúng tôi muốn gửi đến tất cả những cái người bạn trẻ đang đắm chìm trong cái vòng ái dục, trong cái vòng đau khổ của tình trường, sớm thức tỉnh, tự tạo cho mình một cái chiếc xe vững chãi để quý vị cùng đi về Niết Bàn an lạc. Kính thưa đại chúng, đó là cái bài pháp chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu hôm nay. Bây giờ đây mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.